cú thần thức. Kính thưa quý bạn, đây là những điều quan trọng và cấm kỵ mà chúng ta luôn luôn ghi nhớ để cứu thần thức của người thân trong giờ phút cuối. Chúng ta luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng vì mạng sống của chúng ta rất là ngắn ngủi, không ai có thể biết trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu chúng ta chuẩn bị trước, khi có tang sự, chúng ta đỡ bị bối rối. Chuẩn bị trước không có nghĩa là tiêu cực, mà là chúng ta có trí tuệ và can đảm dám đối diện với cái chết và hiểu thấu đời là vô thường vì ai cũng phải chết. Chết không có nghĩa là hết, mà là bắt đầu cho cuộc sống mới. Vậy tại sao chúng ta không dùng cuộc sống giả tạm đau khổ ngắn ngủi này chuẩn bị cho mình một đời sống mới trường thọ vĩnh cửu? Phần 1. Những điều quan trọng khi có người thân đang bị hấp hối. Đặt người thân nằm một chỗ thoải mái với một tư thế thoải mái. Mở máy chip niệm Phật là cái máy nhỏ niệm Phật không cần thay băng, quý bạn có thể đến chùa để thỉnh. Ngày đêm bên cạnh người bệnh cho tới khi chôn hoặc hỏa thiêu, chỉ dùng máy những lúc không có người trợ niệm. Lấy hình Phật để trước mặt để họ yên lòng và tưởng đến Phật. Khuyên thân nhân trong nhà không được khóc. Điều quan trọng không phải là giữ lại thân xác của người thân, mà là lúc rất quan trọng để cứu thần thức của người thân. Khuyên mọi người trong nhà cùng nhau ngồi hoặc đứng chung quanh người hấp hối niệm Phật trợ niệm. Tiếng niệm vừa đủ nghe, không được lớn quá hay nhỏ quá, nhanh quá hay chậm quá. Tóm lại, chúng ta trợ niệm làm sao khiến cho người sắp chết cảm thấy an lạc và thanh thản. Trong nhà cần có một người hiểu biết một chút về Phật Pháp, luôn luôn kề tai người hấp hối, khuyên họ hãy buông bỏ hết trần duyên, tình cảm, bản thân, vân vân, vì tất cả đều là giả không thật. Khuyên họ hãy mau mau niệm Phật để Phật đến tiếp dẫn về cõi Phật. Khuyên họ biết nếu họ không chịu buông bỏ, cứ nuối tiếc, họ sẽ bị làm ma khổ sở và bị đọa luân hồi. Khuyên họ hãy niệm Phật vì gia đình ai cũng thương họ lắm, muốn họ được đi theo Phật. Nếu họ không niệm Phật, lỡ làm ma thì gia đình sẽ buồn lắm. Tóm lại, dùng lời khuyên để trấn an, dẫn dắt thần thức của người sắp chết được yên tâm mà giữ chánh niệm. Vì trong lúc này, người sắp chết đang hốt hoảng, giằng co với tử thần, tứ đại đang bị tan rã, thật là khủng khiếp, sợ hãi vô cùng. Tứ đại nghĩa là thân của chúng ta. Khi chúng ta trợ niệm chung quanh, khuyến tấn họ, họ sẽ cảm thấy yên ổn, an lòng mà ra đi tự tại. Phần 2. Những điều cấm kỵ. Nếu người thân chết trước khi chúng ta phát hiện, không nên đụng hay di chuyển thân xác của họ. Không nên la khóc sùm, sẽ làm trở ngại và hại thần thức của người sắp chết. Chúng ta khóc là hại người thân của chúng ta không được siêu thoát. Không lôi kéo hoặc đụng đến thân thể của người chết hay tắm rửa thay quần áo, phải đợi đến 12 tiếng đồng hồ sau. Tuy là người chết đã tắt thở, thể xác đã lành, nhưng thần thức của người chết vẫn còn trong thân ngủ ấm trong vòng 8 tiếng. Chúng ta trợ niệm càng lâu càng tốt. Nếu chúng ta không hiểu, đụng vào thân thể của họ vô tình làm cho thần thức của họ đầu thai vào đường xấu, thì đây là một điều tai hại. Sau 8 tiếng đồng hồ, nếu thân thể hoặc tay chân của người chết không được thẳng, chúng ta dùng khăn thấm nước nóng đắp chung quanh khớp xương. Vài phút sau, chúng ta có thể làm thân thể của người chết thẳng lại. Vì người chết đi về đâu chúng ta có thể biết được, nên sau 8 tiếng đồng hồ, chúng ta dùng tay dò hơi ấm của người chết. Nếu trên đỉnh đầu nóng là được vãng sanh, ngực nóng là sanh về cõi lành, lỗ rốn, chỗ kín đầu gối và dưới lòng bàn chân là bị đọa vào ba đường ác, nghĩa là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Cộng vào cách chết của họ, nếu hình tướng của họ được thanh thản nhẹ nhàng thì biết họ đã lên cõi lành. Nếu hình tướng câu có, khổ sở, co quắp thì họ bị đọa vào ba đường ác hoặc làm ma vất vưởng. Sau khi dò hơi nóng xong, biết người thân bị đọa vào đường xấu, chúng ta không nên nản lòng mà hãy buông xả hết mọi chuyện làm ăn, ngày đêm tinh tấn niệm Phật. Tại sao? Vì trong 7 lần 7 49 ngày, chúng ta còn có cơ hội cứu vong linh của người thân. Vì người chết trong vòng 49 ngày, họ không biết là họ đã bị chết. Vong hồn của họ còn ở trong nhà chung quanh người thân. Chúng ta không thấy họ, nhưng họ thấy chúng ta. Trong vòng 49 ngày này, vong hồn của họ rất khổ sở, hoảng hốt, lo sợ, lạnh lẽo, đang bị chúng ma níu kéo. Họ kêu tên và đụng người thân, nhưng người thân không ai thấy họ. Họ rất tức giận và sợ hãi. Không phải người nào cũng tới 49 ngày mới đi, mà có người đi đầu thai sớm hơn hoặc trễ hơn, tùy theo thần thức, nghiệp lực của mỗi người mà dẫn dắt. Nhưng chúng ta cố gắng chờ niệm cho tới 49 ngày thì mới được vẹn toàn. Trong 49 ngày này, người thân không nên khóc. Mấy kiếp niệm Phật mở ngày đêm, người thân thay phiên chờ niệm, bàn thờ đèn nhang đầy đủ để người chết cảm thấy ấm cúng. Người thân trong gia đình luôn luôn kêu tên người chết, khuyên họ, nói cho họ biết là họ đã chết rồi, khuyên họ hãy mau niệm Phật để Phật đến tiếp dẫn. Nói cho họ biết nếu họ không tin họ đã chết thì họ đi kiếm tấm gương rồi soi vào. Người chết khi soi gương không thấy bóng họ trong gương. Sau khi họ biết rõ họ đã chết, họ sẽ nghe lời người thân dẫn dắt. Duy chỉ có hai loại người không có 7 lần 7 49 ngày, đó là người niệm Phật vãng sanh thành Phật. Người niệm Phật ra đi lúc còn sống, được chư Phật đến tiếp dẫn đưa thẳng về cõi Phật, không phải chết rồi mới đi, nên thân thể của họ rất mềm như còn sống. Không phải người nào vãng sanh cũng có thân thể mềm mại, mà còn tùy theo phẩm vãng sanh cao thấp, và mỗi người đều có điềm lành khác nhau. Còn loại người thứ hai là làm toàn chuyện ác, chưa kịp nhắm mắt đã bị quỷ sai tới kéo thẳng vào địa ngục. Còn phần này rất là quan trọng. Nếu chúng ta biết rõ người thân sẽ bị chết, chúng ta không nên gọi cấp cứu, vì chỉ làm đau đớn thể xác và trở ngại người thân không được vãng sanh. Nếu người thân bị chết trong nhà thương, chúng ta nên xin nhà thương để cho người thân chúng ta nằm yên đến 12 tiếng. Trong 12 tiếng này, chúng ta bên cạnh chờ niệm, sau đó mới chuyển thân xác đi chỗ khác. Nói cho họ biết đây là luật lệ tôn giáo. Nếu họ nói nhà thương không cho phép làm như vậy, chúng ta phải tranh luận tới cùng, phân giải cho họ hiểu rõ thiệt hơn thì họ sẽ chấp nhận không làm khó chúng ta. Còn nếu chúng ta biết rõ người thân sẽ bị chết trong thời gian ngắn, thì tốt nhất chúng ta nên đưa người thân về nhà, như vậy tốt cho cả mọi mặt và an toàn cho người thân của chúng ta. Phần 3. Phần lưu ý. Trong nhà luôn luôn trữ sẵn vài cái máy chip niệm Phật khác nhau, sau đó dò hỏi người trong gia đình, nhất là những cháu nhỏ, coi chúng thích loại nhạc niệm nào, vì điều này rất là quan trọng. Nếu chúng ta sơ ý để loại nhạc mà chúng không thích hay khác với cách chúng niệm hằng ngày, vô tình sẽ làm chúng bị phân tâm và nổi giận. Vì mỗi người thích niệm khác nhau, có người thích niệm 6 chữ, có người thích niệm 4 chữ. Chúng ta nên chiều theo ý của người hấp hối. Chỉ dành riêng cho những người chưa niệm được thuần thục, nếu đã thuần thục thì không còn phân biệt. Trong lúc chờ niệm, nếu có đông hơn 10 người, chúng ta nên chia ra làm 2 nhóm, mỗi nhóm chờ niệm 1 tiếng. Đừng vây quanh người hấp hối quá đông, sẽ làm cho họ bị ngộp thở và khó chịu. Chúng ta nên âm thầm thay phiên nhau niệm, nhưng tránh đừng để tiếng niệm Phật bị ngưng nửa chừng. Tóm lại, chúng ta phải cố gắng tùy theo hoàn cảnh mà uyển chuyển. Dù ở nhà thương hay ở nhà xác, lúc nào cũng để mấy chiếc niệm Phật bên cạnh của người thân. Phần 4. Không nể tình. Kính thưa quý bạn, phần này rất là quan trọng trong lúc người thân đang bị hấp hối hay là mới mất. Thân nhân, con cái, bạn bè không biết tới nơi than khóc hay thương tiếc. Chúng ta nên mời họ ra ngoài ngay và nói cho họ biết: nếu anh chị thương người nhà tôi, xin anh chị niệm Phật cầu siêu. Còn nếu anh chị thương khóc, vô tình sẽ hại thần thức của nhà, của người nhà tôi không được siêu thoát. Nếu họ giận bỏ đi về cũng không sao, điều quan trọng là cứu thần thức của người sắp chết, không phải là lúc sợ người thân hay bạn bè giận ghét. Muốn bảo vệ người thân đang bị hấp hối, chúng ta không nên báo tin cho thân nhân hay bạn bè biết nhiều, vô tình chỉ làm rối loạn thần thức của người hấp hối mà thôi. Chúng ta chỉ cho những người hiểu đạo hay bạn đồng tu biết, để họ đến giúp đỡ trợ niệm là tốt nhất. Còn người thân hay bạn bè, chúng ta cho biết sau cũng chưa có muộn. Kính thưa quý bạn, chúng ta là người, không phải là gỗ đá. Khi người thân mất, dĩ nhiên chúng ta đau buồn thương khóc, đây là chuyện tự nhiên của con người. Nếu chúng ta khóc để vơi đi nỗi đau thương ở trong lòng thì chúng ta cứ khóc, sâu đắm mà. Còn nếu chúng ta khóc mà trong tâm thương tiếc, muốn người đó đừng bỏ mình thì không nên, vì vô tình sẽ hại thần thức của người chết không được siêu thoát. Tại sao? Vì tâm thức của những người thân rất mạnh, có thể kéo thần thức của người chết ở lại. Huống chi một thần thức của người chết làm sao có thể cưỡng lại sức kéo vô hình của nhiều tâm thức của người thân. Tôi xin đưa ra một ví dụ. Mẹ của chúng ta muốn đi chơi xa vài ngày để được thoải mái tinh thần sau những năm làm việc cực nhọc. Chúng ta không hiểu, ngăn cản, năn nỉ: mẹ ơi, mẹ đừng đi chơi xa, tụi con sẽ nhớ mẹ lắm, mẹ đừng đi nghe mẹ. Vậy người làm mẹ làm sao đi được? Mà dù có đi thì trong tâm nặng trĩu và cảm thấy có lỗi với các con. Vô tình chúng ta làm con bất hiếu, không hiểu được nỗi cực nhọc của mẹ mình. Vì mẹ mình là người, không phải là cái máy. Nếu chúng ta có hiếu, không nên ngăn cản mà còn khuyên mẹ mình: "Mẹ ơi, mẹ cứ đi chơi cho vui đi, mẹ đừng lo cho tụi con và gia đình, mọi chuyện chúng con sẽ tự biết lo." Người làm mẹ khi nghe các con nói như vậy mới yên lòng mà đi chơi một cách thoải mái, nhẹ nhàng. Khi cha mẹ chúng ta chết cũng vậy, chúng ta không nên thương khóc mà chỉ niệm Phật và khuyên cha mẹ hãy mau niệm Phật để Phật đến tiếp dẫn. Như vậy chúng ta mới là con có hiếu. Kính thưa quý bạn, chúng ta có cả đời làm để kiếm tiền, nhưng vong linh của người thân rất cần chúng ta trong 49 ngày này. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Không lẽ người thân của chúng ta mà chúng ta không cứu được hay sao? Vậy thứ hỏi lương tâm của chúng ta để đâu? Huống chi trong 49 ngày niệm Phật sẽ có lợi cho bản thân chúng ta rất nhiều. Riêng chúng ta hãy tranh thủ ngày đêm niệm Phật, đừng bao giờ lệ thuộc vào người thân giúp đỡ, vì không ai cứu ta bằng chính ta cứu ta. Dù phút cuối không có người thân bên cạnh giúp đỡ trợ niệm, chúng ta cũng giữ được chánh niệm. Vì khi chúng ta niệm Phật đã ăn sâu vào tâm thức, phúc lâm chung, chúng ta sẽ giữ được chánh niệm mà vãng sanh tự tại. Phần 5. Cầu siêu. Kính thưa quý bạn, khi chúng ta niệm Phật, không những cứu được bản thân, gia đình, thân nhân và bạn bè, mà còn có thể cứu được vô số chúng sanh trong ba đường ác và những vong hồn vất vưởng đó đây. Đây là cách cầu siêu rất là đơn giản nhưng có hiệu quả vô cùng. Cũng là một thời gian niệm Phật, nhưng chúng ta có thể cứu được bản thân, gia đình, chúng sanh trong ba đường ác và những vong hồn vất vưởng đó đây. Cách nào? Mỗi tối hoặc mỗi sáng trước khi niệm Phật, chúng ta khấn nguyện: "Con tên A, hôm nay con cầu xin mười phương chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ cho tất cả chúng sanh trong ba đường ác và những vong hồn vất vưởng đó đây được tin Phật, niệm Phật." Sau đó chúng ta nói ra tiếng kêu gọi họ: "Hỡi những chúng sanh trong ba đường ác và những vong hồn bất vượng đó đây, xin các bạn hãy niệm Phật theo tôi. Chỉ cần các bạn niệm A-di-đà Phật thì chư Phật sẽ đến nơi tiếp dẫn, các bạn sẽ không còn chịu khổ nữa." Sau đó chúng ta tịnh tâm niệm Phật, niệm ra tiếng. Sau khi niệm Phật xong, chúng ta hồi hướng hết công đức niệm Phật tới những chúng sanh trong ba đường ác và những vong hồn vất vưởng đó đây được thức tỉnh hồi đầu tin Phật, niệm Phật. Tại sao chúng ta phải niệm ra tiếng? Vì chúng ta đang dẫn dắt họ niệm theo. Nếu chúng ta không niệm ra tiếng thì làm sao họ biết mà niệm theo? Huống chi chúng ta niệm lớn tiếng là để gieo chủng tử câu A-di-đà vào tâm của họ, người sống lẫn người chết. Trong thời gian niệm Phật, chúng ta nên kêu và khuyên họ nhiều lần. Thật ra, những vong hồn khuất mặt lúc nào họ cũng ở chung quanh chúng ta. Họ cũng có cuộc sống của họ, chẳng qua chúng ta không thấy họ, nhưng họ thấy chúng ta. Chúng ta nói gì họ cũng nghe được, đây là sự thật. Vì thời gian có hạn và sách cần ấn tống gấp, nên tôi không kể cho quý bạn nghe được những chuyện ma có thật ở trong gia đình tôi. Xin hẹn lại cuốn sách thứ hai. Tôi biết quý bạn sẽ nghĩ: "Vậy địa ngục và ngạ quỷ ở xa, làm sao mà họ nghe được tiếng niệm Phật của chúng ta?" Kính thưa quý bạn, thần lực của cầu A-di-đà bao phủ tới 6 ngã 10 phương vô cùng tận. Nếu không phải vậy, làm sao người niệm Phật khi được nhất tâm thì nghe cả trời niệm Phật? Phần mai táng. Kính thưa quý bạn, về phần mai táng, chúng ta nên hỏa thiêu là tốt nhất, sẽ tốt cho cả mọi mặt. Tại sao? Thứ nhất, người chết ra đi sẽ được nhẹ nhàng hơn, vì họ không còn nuối tiếc thân xác của họ. Thứ hai, nếu con cháu nghèo thì đỡ gánh nặng về chi phí và tinh thần. Thứ ba, nếu con cháu có tiền thì dành lại số tiền chôn cất đó in kinh sách lưu truyền rộng ra. Không những cứu được vô số chúng sanh mà còn tạo thêm phước đức cho người quá cố. Thứ tư là bảo vệ được môi sinh không bị thân chúng ta làm ô nhiễm. Thứ năm, chúng ta có thể nhường miếng đất chôn cất đó lại cho những người còn sống có chỗ nương thân. Như vậy, sự ra đi của chúng ta mới được tròn đầy công đức và phước đức. Cảnh giác. Kính thưa quý bạn đồng tu, khi chúng ta bước vào đường tu, bất cứ là tu về môn tông phái nào, chúng ta không nên tham thích thần thông hay mong cầu thấy được Phật, vì đây là điều cấm kỵ cho người tu. Qua quá trình tu tập, bản thân tôi đã bị vướng phải mấy lần, nhưng nhờ tôi đã kịp thời thức tỉnh nên nếu không tôi cũng bị chúng ma mê hoặc. Phật dạy chúng ta khi tu hành phải hoàn toàn buông xả, không tham hay mong cầu. Nhưng quý bạn đừng hiểu lầm cho là khi chúng ta tu quyết tâm thành Phật thì chúng ta đã phạm vào cái tham làm Phật. Điều này chúng ta phải cần phân biệt rõ ràng. Khi chúng ta phát tâm Bồ Đề, nguyện niệm Phật để thành Phật, là chúng ta đã có sự quyết tâm, tin sâu và mục đích. Ý nghĩ dũng mãnh này giúp cho chúng ta một lòng tu niệm để thành Phật. Đây là ý chí phi thường, không phải là cống cao ngã mạn hay là tham hoặc mong cầu. Dù sau khi được nhất tâm, giấc mơ của chúng ta hoàn toàn khác xưa, nhưng chúng ta cũng không nên mong cầu hay tham thấy. Sau khi được nhất tâm, chúng ta càng cảnh giác nhiều hơn, niệm Phật một lòng tinh tấn hơn, kiên định hơn, không nên tham nghe, dù là tham nghe nhạc trong đầu của chúng ta. Tuy nhạc niệm trong đầu là do tâm chúng ta phát ra, nhưng nếu chúng ta muốn diệt sạch được lòng tham, thì chúng ta vẫn giữ nguyên công phu tu niệm trước kia. Nghĩa là vẫn dùng sức của chúng ta niệm. Niệm ra tiếng, còn niệm thầm thì không được, vì đã có nhạc niệm trong tâm. Về sự chứng đắc, coi như là một phần thưởng thức, là một phần thưởng khuyến khích. Đừng coi chúng nặng quá, khiến lòng tham chúng ta khởi dậy. Khi chúng ta đã quyết tâm tu niệm Phật, thì phải một lòng kiên định, dù cho ai nói ra nói vào cũng không thối chuyển. Nếu được cái tâm kiên định như vậy thì đường tu chúng ta mới được thành công, vì Phật ở trong tâm chúng ta có thể trả lời đúng hay sai. Cũng như khi gặp Phật hiện ra thật hay giả, tâm ta tự biết. Tại sao? Vì khi gặp Phật hiện ra thật, ánh sáng của Phật làm cho chúng ta an lạc tự tại. Còn gặp Phật giả, tâm chúng ta sẽ bị bồn chồn khó chịu. Nếu tâm chúng ta tham, sẽ không phân biệt được. Nhưng nếu tâm chúng ta định, sẽ cảm giác được ngay. Tóm lại, nếu chúng ta không khởi lòng tham, thì chúng ta không bị chướng ngại chi cả, mà chư Phật, chư Bồ Tát và chư thiên hộ mạng lúc nào cũng ở bên cạnh chúng ta. Tại sao? Vì khi chúng ta niệm Phật là chúng ta đã là đệ tử của Phật A Di Đà, nên chư Phật lúc nào cũng bảo vệ chúng ta. Tại sao niệm Phật mà vẫn còn khổ? Kính thưa quý bạn, trước kia vì không hiểu rõ Phật Pháp, những lúc khổ dồn dập chán đời, tôi nghi ngờ Phật nói niệm Phật sẽ trừ được nghiệp, nhưng tại sao tôi còn khổ mãi? Sau đó, nhờ tìm hiểu kinh sách nên tôi mới hiểu thông. Tôi ví dụ, tôi thiếu 1 tỷ đồng, tôi mới trả được có vài đồng, thì thử hỏi số nợ của tôi có hết không? Niệm Phật cũng vậy, nghiệp của tôi đã tạo ra không biết bao nhiêu triệu tỷ kiếp, vì nghiệp không có hình tướng, nếu có hình tướng thì nghiệp của tôi đã chất đầy cả hư không. Tôi mới niệm Phật được một thời gian ngắn mà tôi muốn nghiệp của tôi được trừ hết, vậy trên thế gian này đâu có cõi ta bà hay nhân quả. Phật dạy, niệm Phật là một môn tu trừ nghiệp nhanh nhất, vậy mà khó có ai trong một đời có thể niệm Phật trừ sạch hết nghiệp vô số kiếp của chúng ta. Vì vậy mà Phật dạy chúng ta cách tu để đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là chúng ta mang theo nghiệp để mà vãng sanh. Đến khi gặp Phật thì tự nhiên nghiệp của chúng ta nhờ thần lực của chư Phật gia trì mà tiêu sạch. Có người hỏi, tại sao mấy người niệm Phật, nói danh hiệu Phật A-di-đà là thần dược, có thể trị bá bệnh, vậy tại sao số người bị bệnh ung thư hay bệnh nặng trước khi chết? Cũng như phần trên tôi đã thưa với quý bạn mắc nợ quá nhiều nhưng lại trả không được bao nhiêu, mà quý bạn muốn hết nợ thì thế gian này sẽ đầy dẫy tội lỗi, và chúng ta sẽ không còn sợ nhân quả. Cũng như số nghiệp chúng ta phải trả là 10 kiếp, nhưng nhờ niệm Phật mà nghiệp dồn lại để trả xong trong 1 kiếp. Nếu người hiểu đạo, khi được dồn nghiệp, họ rất vui mừng vì sự tu tập của họ có kết quả, và họ chắc chắn được vãng sanh. Cho nên người hiểu đạo và người không hiểu đạo có cái nhìn khác nhau. Nhưng quý vị hãy tìm hiểu kỹ thêm số người chết bệnh nặng so với số người ra đi biết trước ngày giờ vãng sanh tự tại thì chỉ là số ít. Cũng như một người niệm Phật từ nhỏ, còn một người tới già mới niệm, dĩ nhiên phải có sự sai biệt. Huống chi mỗi người đều mang cái nghiệp nặng nhẹ khác nhau. Tại sao không di cư về cõi Phật? Tại sao chúng ta không dẫn dắt gia đình con cháu di cư về cõi Phật mà cứ mong được di cư ra nước ngoài? Sau khi hiểu đạo, tôi mới thấy tội nghiệp cho chúng ta. Ai nấy lâu nay hy sinh bản thân, chết sống vượt biên, thậm chí có nhiều người lừa dối tình cảm lẫn tiền bạc, bán rẻ lương tâm, mục đích cũng chỉ là muốn được ra nước ngoài. Trải qua mấy chục năm, nhiều giai đoạn đau khổ thảm khốc cho người Việt lưu vong, chúng ta ai nấy cũng tưởng được ra nước ngoài là sung sướng, hạnh phúc, giàu sang. Nhưng thật sự không như chúng ta nghĩ, tuy là về vật chất được đầy đủ một chút, nhưng vẫn là một kẻ tha phương sống tạm nơi xứ người. Khi chết cũng phải bị đọa đầy trong 6 nẻo. Chúng ta hy sinh cả đời là vì ai? Là vì cái gì? Tất cả chúng ta đều nghĩ là cho bản thân, gia đình và con cái. Đến khi nhìn lại, không biết ta là ai? Ai là con của ta? Chúng ta tội nghiệp đến đáng thương. Tưởng thân giả tạm này là ta, đâu ngờ thân ta là bịch thịt thối. Tưởng thế giới này là của ta, không ngờ thế giới này là của tà ma đang làm chủ. Rồi cứ cam tâm tình nguyện làm nô lệ đau khổ luân hồi vô số kiếp. Suốt ngày vì bịch thịt hôi thối này mà khiến chúng ta bon chen, cực khổ kiếm tiền để mua thuốc no, thuốc khác cho nó. Nó đói thì ta khó chịu, vội cho nó ăn. Nó khát thì vội cho nó uống. Nó nóng lạnh thì mau mau điều hòa. Nếu không săn sóc nó kỹ lưỡng thì bị nó hành hạ bệnh hoạn thảm thương. Nhưng rồi làm nô lệ cho nó cả đời cũng không xong. Nó không nể tình thương hại cho chúng ta. Vì nó là giả nên phải hư hao già nua theo ngày tháng. Đến lúc tan rã thối nát, thân giả tạm này còn thua sỏi cát. Vì sỏi cát ít ra không bị hôi thối, ngược lại thân giả tạm này còn làm thối lây cả đất. Vậy mà người đời chúng ta cho thân này là trân quý, hỏi như vậy có đáng thương không? Khi thân giả tạm bỏ ta mà đi, chúng ta lại vì nghiệp mà lặn hụp đau khổ trong sáu ngã luân hồi. Hết mượn thân giả này đến mượn thân giả kia, mỗi một thân là chịu mọi đau khổ khác nhau, đời đời không cùng tận. Làm người như chúng ta, ai nấy cũng muốn lìa khổ được vui. Cũng vì lý lẽ này mà con người chúng ta không ngừng bon chen cầu tiến, mục đích là mong có một cuộc sống hạnh phúc bình an. Vậy tại sao chúng ta không lo tu niệm Phật để di cư về cõi Phật? Niệm Phật không có khổ, không hy sinh mạng sống, không bán rẻ lương tâm. Ngược lại, hiện tiền sống lâu mạnh khỏe. Chúng ta phải biết lợi dụng cái thân giả tạm này để mà đổi lấy thân kim Phật. Nếu chúng ta biết lợi dụng nó để tu thì nó chính là ân nhân của chúng ta. Còn nếu chúng ta không biết lợi dụng nó để tu thì thân giả tạm này chính là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Vì nó mà chúng ta ăn ngủ không yên, đọa lạc vào tù, đội gông, luân hồi, đau đớn thể xác, vân vân. Tất cả đều là vì nó mà ra. Nó không phải là kẻ thù, vậy thì còn ai? Ngày nay vẫn còn rất nhiều gia đình có con gái mới lớn, cha mẹ đều mong con gái lấy được chồng nước ngoài. Trước là đỡ tấm thân, hai là có thể giúp đỡ gia đình. Cũng vì ý nghĩ này đã khiến biết bao nhiêu cô gái trẻ phải chịu hy sinh hạnh phúc gian dở cả đời. Cũng có nhiều cô ham vật chất xa hoa rồi tự đọa lạc bản thân, tất cả khổ đau cũng chỉ vì tiền. Nếu bậc cha mẹ như chúng ta muốn cứu gia đình thì chỉ có một cách duy nhất vẹn toàn vĩnh cửu là dẫn dắt gia đình con cái tu niệm Phật, cùng nhau di cư về cõi Phật, xa lìa thế giới tà ma đau khổ này. Đây mới là tình thương chân thật vĩnh cửu. Hãnh diện cho phụ nữ, thương cho nam giới. Sau khi xem xong những cuộn phim niệm Phật thất ở chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, Việt Nam và phim Phật thất của các chùa trong lẫn ngoài nước, Tôi thật hãnh diện về phụ nữ chúng ta thời nay phi thường, có trí tuệ và can đảm. Nhìn đâu đâu, dù Phật tử đến chùa hay Phật tử tại gia, phụ nữ chúng ta đã chiếm kỷ luật 90%, còn nam giới chỉ có 10%. Thường là thương cho các ông thời nay vẫn còn ôm cái ta quá lớn, nhưng lại quên đi trách nhiệm lớn lao của mình. Nên phụ nữ chúng tôi thời nay coi chuyện lấy chồng là một gánh nặng phiền phức, là khổ sai chung thân. Các ông không tự suy xét lại, vội cho phụ nữ chúng tôi thời nay chạy theo phong trào thời thế, đánh mất đi phẩm hạnh và trách nhiệm của một người đàn bà. Nếu phụ nữ chúng tôi đánh mất phẩm hạnh thì đâu chiếm kỷ luật 90%. Chúng tôi xưa nay chưa bao giờ đánh mất trách nhiệm. Không những vậy, chúng tôi còn phải gánh luôn cái gánh nặng của các ông. Người đời thường ví đàn ông là bóng mát, là cột trụ, là điểm tựa để bảo vệ đất nước, gia đình và vợ con. Vì vậy mà xưa nay phụ nữ chúng tôi lúc nào cũng mong lấy được một tấm chồng để mà nương tựa. Không ngờ sau khi lấy chồng, chúng tôi không được bảo vệ, ngược lại còn mang thêm nhiều gánh nặng phiền phức. Xin các ông đừng hiểu lầm, cho là tôi cua đũa cả nắm. Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Các ông không tin thì đi tìm sự thống kê của thế giới. Không phải chỉ riêng phụ nữ Việt Nam chúng tôi thời nay sợ lấy chồng, mà là phụ nữ của toàn thế giới. Nhưng nước Nhật là trầm trọng nhất, nên nhiều năm qua, chính phủ Nhật lo sợ tương lai nước Nhật sẽ không còn thế hệ trẻ. Xưa kia, trong thời chiến loạn, các ông vì bảo vệ đất nước, phụ nữ chúng tôi phải chịu mọi đau khổ gánh nặng đa đoan. Sau khi thời thế thay đổi, các ông không còn gánh nặng bảo vệ đất nước, thì ít ra cũng phải lo bảo vệ cha mẹ, vợ con và gia đình. Đằng này, một số lại làm ngơ, chuyện xã hội, gia đình, con cái v.v. đều do chúng tôi gánh lấy. Rồi hôm nay, thế giới, vũ trụ, loài người đang đối diện với biển lửa tà ma. Các ông không ủng hộ chung lo, vội cho chúng tôi đàn bà không làm lên cái trò trống gì, suốt ngày chỉ biết tụng năm tụng ba, tin dị đoan, bỏ bê chuyện nhà, cứ lo tới chùa tụng kinh niệm Phật. Nếu các ông thật sự hiểu thời thế, có trách nhiệm với đất nước, cha mẹ và gia đình, thì các ông đã dẫn dắt cha mẹ già, vợ yếu con thơ tu niệm Phật ngày đêm để vượt biên ra khỏi thế giới sắp tận thế do tà ma đang làm chủ. Các ông hãy nhìn thử xem, đâu đâu cũng là thiên tai nạn đói, bệnh hoạn ngặt nghèo không thuốc chữa, độc tố tràn lan, tham dâm đầy dẫy, loạn lạc khắp nơi, khủng bố trong ngoài, đạo đức suy đồi, khí độc đầy trời, chúng ma nổi loạn, trong phá ngoài hợp, chúng sanh điên đảo lầm than, đạo pháp từ từ bị tiêu diệt, loài người biến thành ma quái. Thay vì trước kia các ông cầm súng xông pha chiến trường, mỗi một viên đạn là đánh đuổi kẻ thù, bây giờ các ông có thể dùng công niệm Phật, một câu Phật hiệu cứu được vô số chúng sanh, cứu gia đình bản thân và cứu thân bằng quyến thuộc, cùng nhau thoát khỏi biển lửa tà ma, về cõi Tây Phương an lạc vĩnh cửu, đây mới là trang nam tử. Tôi viết bài này với một tâm ý thành khẩn, hoàn toàn không có ý phê bình, mong các ông thông cảm. Điên đảo thế gian nội ngoại tà ma phá, con người điên đảo bởi tiền danh. Tiền danh là lối vào ngạ quỷ, danh tiền là địa ngục triền miên. Tiền danh là những tờ giấy lộn, danh tiền giả tạm lắm mùi tanh, một mai nằm xuống danh tiền mất, thân thành tro bụi đọa về đâu. Niệm Phật một câu đáng ngàn vàng, xây đài sen báu cõi Tây Phương, đổi thân giả tạm thành thân Phật, sen báu ta ngồi tam thánh ban. Giả dối. Trước mặt khen đẹp sang tốt quý, quay lưng chê xấu tệ bần cùng. Trước mặt bồn vã thương thân thiết, quay lưng chửi bới chẳng vừa chi. Người đời giả dối không nhàm chán, gạt cả lương tâm, gạt cả người. Danh tiền tình bạn luôn giả dối, thâm tình giả thật khó biệt phân. Thế gian giả dối không cùng tầng, đóng kịch đêm ngày thật đáng thương. Cần chi trả tiền xem chiếu bóng, trước mặt hằng ngày kịch hề phim. Buồn cho những chuyện bất công. Lúc tôi còn nhỏ, mỗi lần đến ngày giỗ, tôi thấy ba mẹ tôi giết nhiều gà vịt để cúng ông bà. Lúc đó tôi không hiểu gì về đạo, nhưng được mẹ hay dạy bảo là không nên sát sanh, vì nếu sát sanh thì sẽ có tội. Mẹ tôi thì dạy chúng tôi như vậy, nhưng ngày Tết hoặc ngày giỗ thì mẹ tôi lại cắt cổ nhiều gà vịt. Vấn đề này làm tôi thắc mắc, tôi thấy mẹ tôi làm không đúng. Vì mẹ tôi dạy không nên sát sanh, nhưng mẹ tôi lại giết nhiều gà vịt để cúng ông bà, vậy đã đi ngược lại lời dạy của người. Tôi cứ suy nghĩ mãi nhưng không dám hỏi vì sợ mẹ la rầy. Nhưng vì bẩm tánh sanh ra là nhiều chuyện nên không chịu nổi, vì vậy tôi hỏi mẹ tôi. Tôi hỏi: "Mẹ ơi, tại sao đến ngày giỗ mà mẹ giết nhiều gà vịt như vậy? Bộ mẹ không sợ ông bà mình mang tội hay sao?" Mẹ tôi lúng túng, không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Mẹ tôi nói: "Con còn nhỏ, biết gì mà hỏi." Rồi mẹ kêu tôi đi chỗ khác, vì mẹ tôi đang bận. Tôi bỏ đi nhưng không cam lòng. Một hôm, thấy mẹ tôi rảnh, tôi lại gần hỏi: "Mẹ ơi, tại sao đến ngày giỗ ông bà mà mẹ giết nhiều gà vịt, bộ mẹ không sợ ông bà mình mang tội hay sao?" Mẹ tôi lúng túng, không biết làm sao để trả lời câu hỏi của tôi. Tôi muốn biết sự thật nên tôi hỏi tiếp. Tôi hỏi: "Mẹ thường dạy tụi con không nên sát sanh. Dù là những con vật nhỏ như con kiến, con nhện, mẹ đều khuyên không nên giết chúng. Nếu tha được thì nên tha. Nhưng tại sao con gà, con vịt lớn như vậy mà mẹ cắt cổ tụi nó, mẹ không sợ bị mang tội hay sao?" Mẹ tôi xúc động ứa nước mắt. Mẹ tôi nói: "Mẹ rất sợ con hỏi mẹ những lời này, vì chính mẹ thấy cũng không đúng. Nhưng vì từ ngày lấy ba của con, vì bổn phận làm vợ mẹ phải nghe theo. Thú thật với con, mẹ rất sợ giết gà giết vịt. Mỗi lần mẹ làm thịt chúng nó là đêm về mẹ ngủ không yên. Nhưng nếu không làm theo ý ba con thì ba con sẽ đánh mẹ." Mẹ tôi nói tiếp: "Lỡ sau này mẹ có mất, nếu con có hiếu thì đừng giết gà vịt để mà cúng mẹ. Nếu thương mẹ thì chỉ cúng cho mẹ một con cua luộc và một chén muối tiêu. Dù cha mẹ dặn dò chúng ta cũng không nên làm theo, chỉ cúng chay là tốt nhất." Nghe mẹ tôi nói đến đây, Tôi bỏ chạy vì sợ mẹ thấy tôi khóc. Tôi chạy xuống biển vì nhà tôi gần biển. Tôi vừa khóc vừa hét cho vơi đi nỗi uất ức ở trong lòng. Tôi khóc cho sự bất công của mẹ tôi. Tại sao mẹ tôi lại khổ như vậy? Vì sợ chồng mà phải sát sanh, phải làm những chuyện mà mình không muốn làm. Tôi giận ghét ba tôi vì ba tôi là một người độc tài. Vì thấy ba hay đánh mẹ nên từ nhỏ tôi đã chán ghét cảnh vợ chồng tôi ghét sự bất công. Tôi kể chuyện ba tôi cho các bạn nghe không phải là tôi bất hiếu, mà tôi mong các bạn hãy dừng tay lại, đừng gây thêm tội lỗi vì vũ lực không giải quyết được vấn đề mà chỉ gây thêm đau khổ cho con cháu và tạo thêm ân oán cho kiếp sau. Từ đó, tôi hay đi tìm hiểu chuyện thế gian và thấy đâu đâu cũng là đau khổ, đâu đâu cũng giết gà vịt heo bò để cúng tế. Tuổi đời càng lớn, hiểu biết càng nhiều, đau khổ càng tăng. Tôi nhìn cảnh đời không biết nên khóc hay nên cười. Lúc cha mẹ còn sống, chúng ta không lo tròn chữ hiếu. Đời khi cha mẹ chết thì lập bàn thờ cho lớn, đến ngày giỗ thì tụ họp gia đình bà con, cúng cho thật nhiều để lấy tiếng là ta đây có hiếu. Sau đó ăn uống, nhậu nhẹt cho thỏa lòng. Chúng ta vô tình biến ngày giỗ thành ngày ăn mừng và sát sanh. Chúng ta có bao giờ ngồi suy nghĩ hay lắng nghe những tiếng than khóc của cha mẹ chúng ta nơi địa ngục, hay tiếng than lạnh lẽo của các hồn ma không được siêu thoát? Chúng ta nghĩ cha mẹ chết được chôn mồ mả đàng hoàng là đã tròn chữ hiếu hay sao? Cũng có một số người có hiếu thật sự, nhưng vì không hiểu đạo, chỉ thấy tổ tiên ông bà làm sao thì làm theo như vậy. Chúng ta không đi tìm hiểu Phật Pháp, không tìm hiểu lý lẽ của lương tâm. Chúng ta cứ nghĩ ông bà tổ tiên chúng ta là đúng. Nhưng chúng ta có dám bảo đảm tổ tiên của chúng ta ai cũng đúng hết không? Tổ tiên của chúng ta có cái đúng cũng có cái sai, vì tổ tiên chúng ta cũng là người thường giống như chúng ta. Một ngày nào đó chúng ta sẽ thành tổ tiên của con cháu chúng ta sau này, có phải vậy không? Nhưng bản thân chúng ta hiện tại đã và đang làm sai mà chính bản thân chúng ta còn không hay biết. Vậy chúng ta có cần dùng lý trí, lương tâm để mà suy xét lại không? Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, hầu giúp cho thế hệ con cháu của chúng ta sau này. Chúng ta cúng cha mẹ là đúng, không có sai. Điều sai là ở chỗ chúng ta ăn mặn là chuyện của chúng ta. Còn cúng cha mẹ thì xin cúng chay, vì khi cúng mặn là chúng ta sát sanh, khiến cho ông bà cha mẹ bị mang tội thêm. Vậy có khác gì chúng ta làm con bất hiếu? Còn chuyện này thấy mà đau lòng, vì muốn làm ăn phát tài nên chúng ta cúng ông địa và thần tài. Chúng ta tưởng làm như vậy ông địa và thần tài sẽ phù hộ. Không ngờ chúng ta đang tạo tác mà không hay. Tại sao gọi là tạo tác? Tại vì chúng ta đang đem chư Phật ra làm trò hề và phỉ báng. Tại sao? Vì ông địa và thần tài không phải là Phật. Nhưng nếu có ai hỏi thì đa số chúng ta trả lời là cúng Phật, khiến cho nhiều người ngoại quốc, các tôn giáo khác và con cháu của chúng ta có cái nhìn ác cảm về đạo Phật. Vì vậy, vô tình chúng ta đã khiến cho nhiều thế hệ trẻ và con cháu của chúng ta bỏ đạo Phật theo đạo người. Chúng ta bình tâm mà suy nghĩ lại, chúng ta sẽ thấy sự tạo tác tội lỗi mà chúng ta đang làm. Chúng ta hằng ngày đang thờ những tượng ông địa và thần tài miệng cười toe toét, cổ thì đeo chuỗi, hai tay ôm thỏi vàng thật lớn giơ lên cao như dụ người ta tham tiền. Có tượng còn cầm thuốc hút, thậm chí có người còn bỏ thuốc vào miệng cho ông địa hút. Hành động phỉ báng này quá trắng trợn, như đem chư Phật ra làm bia và đem thần linh ra làm trò hề. Nếu cha mẹ của chúng ta đứng trước mặt làm những hành động mất đạo đức đó, thử hỏi chúng ta có kính phục không hay là cảm thấy xấu hổ? Chúng ta là người thường còn không thể chấp nhận được những hành động đó, vậy tại sao chúng ta lại đem chư Phật ra làm bia để cho người ta hiểu lầm? Có nhiều người ngoại quốc lẫn giới trẻ Việt Nam và các tôn giáo khác thắc mắc thường hỏi tôi, tại sao Phật lại dạy người ta tham tiền và hút thuốc, trong khi hai thứ này là hại người? Rồi tại sao Phật lại dạy người ta cúng dường đủ thứ, có cúng mới có phù hộ? Mỗi khi tôi nghe họ hỏi, hay nghe những câu trả lời không hiểu biết của người Việt chúng ta, tôi thật là đau lòng vô cùng. Vì không có gì đau lòng bằng chính người đạo Phật đem chư Phật ra phỉ báng. Vô tình, chúng ta hại không biết bao nhiêu là chúng sanh. Chúng sanh đó là ai? Là con cháu của chúng ta. Chúng ta thờ ông địa và thần tài không có sai. Chỉ sai ở chỗ chúng ta không nên thỉnh những hình tượng mất đạo đức đó. Vì người đúc tượng chưa hẳn là đúng, họ đang tạo tác mà họ không hay. Chúng ta nên thỉnh những hình tượng rõ ràng không được lẫn lộn. Nghĩa là thần ra thần, Phật ra Phật, không thể lẫn lộn Phật với thần. Vì thần không có đeo chuỗi, còn Phật không có cầm vàng hay cầm thuốc hút. Còn cúng thì chỉ cúng trái cây và nước, không nên cúng mặn. Nếu có ai hỏi chúng ta đang cúng ai, chúng ta trả lời là cúng thần làm ăn. Chúng ta không nên trả lời là cúng Phật, vì Phật và thần khác xa. Tại sao? Vì người còn cao hơn thần. Chúng ta làm ăn nên tin dị đoan vậy thôi. Thật ra không có thần nào phù hộ cả. Nếu chúng ta muốn làm ăn phát tài, gia đình hạnh phúc, thì nên niệm Phật bố thí giúp người. Chúng ta sẽ có phước đức và công đức. Thay vì số tiền mua trái cây, heo bò, gà vịt để cúng ông địa và thần tài, chúng ta dành lại bố thí cho những kẻ ăn xin thì phước đức còn nhiều hơn. Không những có phước đức hơn mà còn tránh không bị mang tội phỉ báng chư Phật và đụng chạm đến thần linh. Có một số người chúng ta si mê đến mức độ đáng thương. Vì muốn làm ăn phát tài nên giết heo bò gà vịt để cúng trời Phật tế thần linh. Chúng ta coi Phật và trời đất không ra gì. Đến khi làm ăn thất bại không được như ý thì trách Phật ông trời và thần chẳng linh. Như vậy có tội lỗi không? Không những vậy mà còn một điều tai hại nữa là nếu có ai hỏi chúng ta đạo gì thì chúng ta trả lời tôi đạo Phật. Như vậy có oan ức cho chư Phật không? Chúng ta nói chúng ta là đạo Phật, nhưng chẳng hiểu gì về đạo Phật cả. Nếu là đạo Phật thì cái căn bản nhỏ nhất chúng ta cũng chẳng hiểu, đó là không nên sát sanh. Đằng này chúng ta cúng cả con bò, con heo, ai hỏi chúng ta cúng ai thì chúng ta trả lời cúng chư Phật và thần linh. Như vậy có khác gì chúng ta phỉ báng chư Phật và đụng chạm đến thần linh? Chúng ta vô tình làm cho các tôn giáo khác nghĩ đạo Phật là tin dị đoan, nghĩ chư Phật là thánh mà còn ăn hối lộ, có cúng mới có phù hộ. Thử hỏi tội lỗi này chúng ta gánh có nổi không? Cho nên, trước khi trả lời, chúng ta hãy nhìn lại hành động của chúng ta. Có xứng đáng là đệ tử của Phật hay là người của đạo Phật không? Có nhiều người đạo ông bà mà tưởng lầm mình là đạo Phật. Vì đạo Phật không có tin dị đoan, đạo Phật là vạn lần chân thật. Thức tỉnh, giàu sang hạnh phúc nhờ tạo phước, nào phải Phật thần phù hộ ta. Khổ sở bần cùng tài nghiệp báo, nào phải Phật thần trừng phạt ta. Phật dạy danh tiền là tạo tác, sát sanh là nghiệp báo triền miên. Phật nào dạy tham tiền hút thuốc, sao bạn đành đem Phật làm bia. Bạn ơi mau thức tỉnh hồi đầu, đừng tham đắm tạo thêm nghiệp oán, hại bao đời con cháu về sau, hại thân ta đọa vào đường ác. Ý nghĩa ngày giỗ. Tôi là một người không có học thức cao, không có phước đọc được nhiều sách của thánh hiền. Tôi chỉ làm theo lý lẽ và lương tâm. Ở đây tôi chỉ nói lên cách nhìn riêng của tôi về ý niệm của ngày giỗ. Ngày giỗ đối với tôi là ngày tụ họp con cháu gia đình, ngồi lại cùng nhau niệm Phật, cầu siêu cho cha mẹ mau được siêu thoát. Phần sau cùng là để có dịp nhắc nhở cho nhau nghe, sống sao cho đúng làm người và đừng quên công ơn của cha mẹ. Riêng tôi, một năm có 365 ngày, ngày nào cũng quan trọng giống nhau, ngày nào cũng là ngày giỗ và ngày báo hiếu. Còn cúng là cúng cái tâm chân thật của chúng ta, không phải cúng vật chất hay mâm cao cổ đầy. Vì chúng ta cúng càng nhiều thì chúng ta ăn càng nhiều. Cha mẹ chúng ta nào có ăn miếng nào đâu. Chúng ta cúng càng lớn thì sát sanh càng nhiều. Không những bản thân chúng ta mang tội mà ông bà cha mẹ của chúng ta còn mang tội nặng gấp đôi. Tại sao? Cha mẹ chúng ta mang tội là vì vô hình chung, tại ngày giỗ của cha mẹ mà chúng ta mới giết gà vịt heo bò để cúng. Có phải là cha mẹ chúng ta đã chết rồi mà vẫn còn hại người? Súc vật vẫn là người đầu thai. Vậy có khác gì chúng ta làm cho cha mẹ bị mang tội thêm? Cũng là một việc làm, nhưng một bên là có hiếu, còn một bên là bất hiếu. Chỗ khác biệt là chúng ta ăn mặn là chuyện của chúng ta, còn cúng cha mẹ thì xin cúng chay. Nếu chúng ta không mau thức tỉnh, kẻ bị hại kế tiếp sẽ là chính bản thân chúng ta. Tại sao? Vì chúng ta sẽ phải chết, còn cháu chúng ta tiếp tục sát sanh trong ngày giỗ. Vậy thử hỏi, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Chúng ta không cầu siêu cho cha mẹ đã là bất hiếu. Vậy lòng dạ nào làm cho cha mẹ bị mang tội thêm? Người đời thường nghĩ, nếu không cúng đầy đủ, cha mẹ sẽ bị đói, đốt giấy bạc vàng mã để cho cha mẹ có xài. Vậy một năm cúng một bữa, còn các bữa khác thì sao? Riêng tôi, nếu thật sự chúng ta có hiếu chi bằng chúng ta niệm Phật từ bây giờ, niệm cho cha mẹ hiện tiền, niệm cho 10 đời ông bà cha mẹ đã mất. Không những vậy, chúng ta còn niệm cho bản thân, gia đình, con cái và niệm cho tất cả chúng sanh. Làm những hành nguyện mà khả năng chúng ta cho phép, rồi hồi hướng cho cha mẹ và chúng sanh, đây mới là đạo hiếu vẹn toàn.